Truyện ngắn Phật giáo Chim sổ lòng. Con hẻm nhỏ vốn đã chật, sáng nay càng chật hơn bởi chiếc xe cúp đèo theo phía sau hai cái lồng sắt nhốt chim to tướng. Mùi ngay ngáy khó chịu bốc ra từ mấy cái lồng quanh năm không được cọ rửa. Mùi chất thải của chim hòa với mớ thức ăn trong cái tô nhựa ẩm mốc quyện thành một mùi đặc biệt. Mùi của lồng chim phóng sinh. Sự xuất hiện của bà bán chim từ 2 tháng nay không còn lạ nữa. Bởi cứ rằm và mùng 1 thì từ sáng sớm bà đã đến dựng xe bên hẻm để chờ bán cho cô chủ nhà phóng sinh. Người ta không ấn tượng gì với bà, mà họ chỉ chú ý vì sáng sớm đã 2 lần nghe cái giọng đặc sệt miền Trung của bà la bài bãi khi chim bị sổ lòng. Khi cánh cửa sắt mở ra, cô chủ nhà trao đổi về giá cả xong đâu đó, bà bắt đầu thao tác theo yêu cầu của cô. Bà nhanh nhạy thò tay vào chiếc lồng sắt lớn để chụp mấy con chim tội nghiệp. Mỗi lần đưa tay vào, bà lại chụp được đến 4 con. Một cách thuần thục và khéo léo, những chú chim nhanh chóng được đưa vào chiếc lồng nhỏ làm trạm trung chuyển để đếm cho chính xác. Thật kỳ lạ là những con chim chờ được phóng sinh lại là những con chim còn khỏe. Còn những con ốm yếu ủ rũ thì không được chọn. Không biết liệu những con chim đang mệt lả đó có còn đủ sức để chờ đợi một bàn tay nhân đạo nào khác kịp cứu vớt hay không. Mới biết rõ ràng là nghiệp quả của chúng sinh thật nặng nề và chua xót. Vài người đi ngang hiếu kỳ đứng lại xem và hỏi han bàn tán. Người thì hỏi giá bao nhiêu một chục, người thì suýt xoa cô Lan phóng sinh được phước. Chỉ có một người đàn ông là lạ đứng gần đó là tỏ vẻ khó chịu. Ông khó chịu vì chiếc xe có mùi hôi thì ít, mà bực mình vì kiểu làm ăn kỳ cục của mấy người bán chim. Ông nói mấy người hành nghề này hành hạ loài vật mà sao không thấy ai ngăn cản, nên họ bán hoài. Hàng trăm con chim đang mệt lả chen chúc vô vọng trong lòng. Con này nhảy lên đụng người con kia, con khác đáp xuống đạp đầu con nọ. Có quan sát cảnh này mới nhớ lời trong một bài hát nào đó có câu: thân ta nặng nặng, thân chim nhẹ nhàng. Quả thật như vậy, chứ nếu con người mà nhảy đạp lên đầu nhau kiểu ấy, có mà đi cấp cứu vì chấn thương sọ não. Ở giữa sân nhà, cô Lan chủ nhà cầm cái lồng tre nhỏ, hai tay đưa thẳng lên trời, mắt nhắm nghiền và miệng lăm răm khấn điều gì đó mà chỉ có cô biết rõ. Sau đó, cô mở cửa lồng, rồi hai tay run nhẹ như thúc giục bầy chim nhanh chóng bay đi. Lũ chim ban đầu hốt hoảng, nhảy loạn xạ, tung lên nóc lồng. Có con ngã dúi dụi, đập cánh vào nhau hoảng loạn. Nhưng rồi liền đó, có con tình cờ giọt được ra cửa. Những con khác thấy vậy cũng ào ào phóng theo. Được tự do bất ngờ, từng đôi chim tung cánh bay vút lên cao. Một vài con như chưa tin mình được phóng thích, bay đậu trên hàng rào, đứng đó ngó nghiêng. Có lẽ không phải để cảm ơn, mà vì chưa kịp thích nghi với bầu trời đó thôi. Cảnh tượng ngoạn mục của bầy chim tung cánh đang hào hứng diễn ra. Bất ngờ, dẫn với cái giọng đặc sệt miền Trung, lần này bà bán chim lại hét thất thanh:
"Chú cho ơi, chim lại xảy rồi!"
Những người đứng xem thả chim giật mình quay lại. Cánh cửa của lồng nhốt chim to đèo bên hông xe đang mở, chốc chốc lại có vài con bay vụt ra. Bà bán chim chạy ù đến đóng sập cánh cửa. Vừa đóng xong, bà quay sang nhìn trừng trừng vào người đàn ông khó chịu khi nãy đang đứng gần đó, miệng rít lên:
"Ông thỏ chim của tôi chứ ai vô đây?"
Người đàn ông nhón chân định bỏ đi, nhưng nghĩ gì đó, ông đứng lại rồi nói:
"Chị thấy tôi mở cửa à?"
Bà bán chim tiếp lời:
"Ông đừng có cháu, lần này là bo lần rầu.
Nói đến đó, bà quay sang đám đông vân bua.
Tôi để ý hen, mấy lần trước ông này cũng đứng đó. Đợi tôi quay đi, ông thò ta mở cửa, ông hở tôi mà.
Người đàn ông vẫn đứng đó, điềm nhiên đón nhận cái nhìn soi mói nghi ngờ của mọi người. Họ không biết ai đúng, ai sai, cho nên cũng chẳng ai phản ứng gì. Chỉ riêng bà bán chim là ấm ức, còn mấy đứa nhỏ thì toét miệng cười. Bà bán chim bực bội, nhưng chẳng bắt được tận tay ai để làm cho ra lẽ. Bèn quay sang nói với cô chủ nhà.
Mười mốt cậu mua bao nhiêu cái gậu điện theo số trong danh thiếp của tôi, tôi mang đến cho, không có chở cả đống theo nữa. Sáng sớm gặp chuyện quỷ yêu gì đâu không à.
Nói xong, bà nổ máy leo lên xe chạy thẳng. Cô chủ nhà thì ái ngại nhìn theo. Buổi sáng nắng đã lên cao, tỏa xuống sự bình yên. Từng dải sáng đẹp xuyên qua hàng bông giấy đỏ rực của con hẻm hiền hòa. Mùi lòng chim bỗng tan biến, chỉ còn nghe thoang thoảng hương nguyệt quế nhà ai gần đó, như nhắc nhở hôm đó là ngày rằm. Người đàn ông bị nghi là thả chim ngồi trầm ngâm ở quán cốc nơi đầu hẻm. Khi tôi đi ngang, ông nhoẻn miệng cười và rủ uống cà phê. Thấy ông thân thiện và cũng thắc mắc về câu chuyện của bà bán chim, tôi lập tức vào ngồi bắt chuyện với ông. Ông cho biết là mới cùng gia đình dọn về ở nơi cuối hẻm được vài tháng nay. Ông là thương binh và hiện chỉ làm một số việc nhẹ nhàng tại nhà để vui với cuộc sống. Không đợi tôi hỏi, ông nói: "Tôi thả chim của bà ấy đó anh." Hơi bất ngờ vì câu nói, tôi hỏi: "Sao anh làm vậy?" Châm điếu thuốc lá, trích một hơi dài, rồi anh nói tiếp: "Trước đây thời lính tráng, tôi từng bị cầm tù. Anh biết không, chỉ có trong tù mới hiểu hết được cái giá trị của tự do. Tôi khao khát điều ấy, kể cả khi tôi được tự do ngoài đời. Từ đó, tôi tự hứa rằng mình sẽ tìm cách phóng thích tất cả các con vật bị cầm tù. Tôi từng mở cửa rất nhiều lồng chim cảnh của người khác nuôi nữa." Hết sức ngạc nhiên, tôi hỏi: "Lỡ người ta bắt được sao anh?" Anh cười to:
"Ai dám làm gì người cục chân hả? Ai cũng làm như tôi, đố có ai dám bắt chim đi bán."
Quá bất ngờ với câu trả lời của anh, tôi lại hỏi: "Nhưng làm vậy liệu có đúng không anh?" Anh lại cười sảng khoái:
"Nói vậy cho vui thôi, chứ tôi sẵn sàng đền, cùng lắm thì đền thôi."
Nói xong, anh nháy mắt hóm hỉnh, rồi đưa ngón tay lên miệng ra dấu dặn tôi giữ bí mật chuyện anh mở lòng thả chim. Cùng anh rời khỏi quán, anh hẹn rảnh rỗi uống cà phê, rồi anh sẽ kể cho nghe nhiều chuyện đời của anh vui lắm. Nhìn theo bước chân khập khiễng nhưng đầy phóng khoáng của anh, tôi hiểu đây là một con người có cá tính đặc biệt thú vị. Cuộc đời phong trần, nhiều trải nghiệm chắc hẳn đã tạo cho anh những hành xử khác người. Qua lần chứng kiến câu chuyện thả chim, từ đó mỗi khi dòng xe qua phố hay đi đâu ngang các ngôi đền chùa nổi tiếng, tôi lại nhìn thấy những lồng chim tội nghiệp. Dù khoảng cách xa, tôi vẫn nhận ra cái mùi đặc biệt của cái lồng chim. Cái mùi ngai ngái ấy in đậm vào tâm thức, để rồi nhận thấy mình bất lực vì không có nhiều tiền để giải thoát cho những bầy chim, hay không dám bạo gan lén mở lòng như cách của người thương binh phóng khoáng ấy. Nhưng dù thực hiện bằng cách mua hay lén thả, đó cũng không phải là cách đoạn diệt tốt nhất, mà chỉ có pháp Phật mới là cách chấm dứt cái dòng lẫn quẩn của chúng hữu tình. Khi và chỉ khi người ta tin vào nhân quả, tin vào tội phước báo ứng, thì cái mùi hôi hám của chiếc lồng chim phóng sinh oan nghiệt kia mới vĩnh viễn biến mất ở thế gian này. Truyện ngắn của Hoàng Dũng Hùng